Bây giờ chúng ta sẽ nói về kết thúc cái hợp đồng. Cái đầu tiên là tiêu cực về cái pháp bảo. Điều khoản đầu tiên là tiêu cực. Cái thứ hai là gì? À, cũng là một sự hướng dẫn là tiêu cực về cái pháp bảo. Nó rất là ngắn. Khi mà bạn đã quy y pháp bảo rồi, bạn không được làm tổn thương bất kỳ chúng sinh nào. Và cái từ Kansat, và cái là nói về tiếng Phạn á, Sanskrit, Pudgala bằng tiếng Phạn có nghĩa là người, một con người. Và trong những ngôn ngữ này nó cũng áp dụng cho động vật nữa. À, chúng ta không được làm tổn thương bất kỳ con người nào. Và tức là bao gồm cả con người và cả động vật. Dĩ nhiên nếu bạn hiểu được cao nghiệp thì bạn sẽ không muốn làm tổn thương ai cả. Cơ bản, nghiệp có nghĩa là tất cả những gì mà bạn làm cho những chúng sinh khác á, thì nó sẽ quay trở lại với bạn gấp 10 lần. Mọi người sẽ nói là nhiều người Mỹ á, nghe xem à, con vật nó đâu có cảm xúc gì đâu. Thì nếu mà người ta nhằm phải người Mỹ thì họ sẽ bỏ ra 10 triệu đô la mỗi năm để họ chăm sóc chó và mèo. Và tôi nói với họ, thì nếu mà anh mua thức ăn ngon cho con chó thì nó không có cảm xúc mà. Thật sự là nó có cảm xúc. Nhiều người nói tôi rồi. À, con chó thì có thể là nhiều người có nói là con chó có cảm xúc nhưng con cá thì không. Thì cha tôi từng câu cá ở đại dương, ở biển rất là lớn, câu cá lớn, tuna, cá ngừ. Khi mà bạn móc cái lưỡi câu vào miệng của con cá đó thì nó sẽ chống trả. Nó sẽ chống trả để nó tồn tại, nó sống. Và nó sẽ tìm cách nó giằng lại. Thậm chí nó sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, tìm cách lấy thoát ra khỏi cái lưỡi câu. Thực sự là nó không thể thở được. Nhưng khi mà thoát lên mặt nước thì nó không thở được, nhưng nó sẵn sàng làm điều đó để mà thoát khỏi lưỡi câu. Mà dĩ nhiên nó cũng sẽ làm tổn thương con vật. Sau khi bạn quy y pháp rồi á, thì không nên làm tổn thương bất kỳ chúng sinh nào. Tôi đã nấu ăn trong tu viện trong khoảng 5 năm, 8 năm. Vào thời điểm đó đó thì hầu như các nhà sư đều ăn thịt. Và tôi thì không muốn ăn thịt. Nhưng mà nhiều người, các nhà sư thì lớn tuổi hơn tôi. Mà tôi phải buộc phải nấu. Nhưng mà tôi lại không muốn ăn. Tôi không thể nói với họ rằng, tôi không thể nói là họ ngu ngốc và tôi thì thông minh và tôi không muốn ăn thịt. Bởi vì cái đó không phù hợp khi mà một nhà sư trẻ lại chỉ trích những người sư già. Và tôi có một cái ý tưởng. Thì mỗi một nhà sư, các nhà sư là đến gặp bác sĩ, và mỗi nhà sư đến gặp bác sĩ đều được tính phí 5 đô. Và chính vì vậy mà bác sư rất là tôn trọng bác sĩ. Và một ngày tôi nói tôi bị đau bao tử và tôi than phiền. À, nói chắc tôi không ăn nấu ăn được. Tôi không có không không, không có nấu ăn được thì đi bác sĩ đi. Và tôi nói là tôi đi bác sĩ. Sau đó họ đưa tôi lên xe hơi, tôi đi lại lên xe hơi. Tôi đến phòng mạch của bác sĩ nhưng tôi lại không đi vào văn phòng của bác sĩ mà tôi đậu ở ngoài bãi giữ xe. Sau 1 giờ thì tôi quay về nhà. Và tôi quay về tôi nói là bác sĩ nói rằng tôi không nên ăn thịt nữa. À, thì được rồi thì còn ngươi không cần nấu ăn như không cần ăn thịt nhưng mà phải nấu ăn, vẫn phải nấu ăn. Và một số bạn bè của tôi nghe rằng là tôi không ăn thịt nữa. Nó khoảng là cách đây 35 năm. Và họ nói rằng Michael à, anh sẽ bị bệnh đấy. Nếu nếu anh không ăn thịt đó, thì anh sẽ không được khỏe mạnh. Và tôi đã không ăn thịt trong khoảng 35 năm. Tất cả họ đều trong béo phì bệnh và bị bệnh tim. Trong khi đó tôi lại rất là khỏe mạnh. Thành ra điều đó nó tốt hơn cho các bạn. Không nên ăn thịt. Tôi nghĩ là phần lớn bệnh tật đó đến từ thịt. Và nó có một cái công ty mà rất là tệ á. Đó là Kentucky và McDonald's. KFC và McDonald's. Và ở Trung Quốc nó có một cái phong tục là không được ăn thịt rừng ở rừng. Và chính vì vậy mà các công ty này được phép có giấy phép mà mở cửa hàng. Và bây giờ có khoảng 10.000 cái cửa hàng mà Kentucky ở Trung Quốc. Và tôi nghe nói rằng là KFC mỗi năm giết 3 triệu con gà ở Trung Quốc á. Tôi có thể nhìn thấy khi tôi đến đến những thăm sân bay ở ở Bắc Kinh hoặc là Quảng Châu á. Thì tôi có thể nhìn thấy những người Trung Quốc trông giống như những người Mỹ vậy. Thì 65% người Mỹ là béo phì, bị quá cân và rất là nguy hiểm. Thì nếu bạn đến Mỹ, bạn sẽ nhận thấy điều này ngay tại sân bay luôn. Thì nếu bạn bay đến Mỹ, bạn sẽ ngồi trên máy bay như thế này nè. Họ ngồi hai bên họ ép bạn. Và tôi nói những người bạn Trung Quốc, không phải là tất cả những gì từ Mỹ là điều tốt cho bạn cả. Và thì có một cái điều này bông là thật sự họ chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Thì cái năm ngoái á, KFC kiếm được 25 triệu tỷ đô la. À, 25 tỷ đô la KFC. Thì McDonald's là 24 tỷ. Thì như vậy là khoảng tầm 50 tỷ. Đó là lợi nhuận. Cái cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm khi bạn đến cửa hàng KFC hay McDonald's thì hãy mua salad. Salad thì khi họ bán salad nhiều thì họ sẽ bán ít thịt đi. Thì cái phần thứ hai, điều khoản thứ hai của hợp đồng này thì không nên làm tổn thương bất kỳ một chúng tổn hại bất kỳ chúng sinh nào cả. Và một số người ngay từ bé là đã ăn thịt. À, có các bạn có nhiều người ăn thịt suốt cả cuộc đời. Thì bạn không có phá vỡ cái hợp điều khoản thứ hai của hợp đồng nếu bạn ăn thịt. Nhưng mà bạn cố gắng mỗi năm ăn ít thịt lại. Và sau một vài năm bạn có thể dừng lại. Thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Bạn sẽ thấy khỏe mạnh hơn. Và trong tim của bạn thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bạn không giết ai cả. Và cái số 3, điều khoản thứ 3. Và cái giới mà khá là tiêu cực đâu. Đó là liên quan đến tăng bảo. Điều đó có nghĩa là khi bạn chọn bạn bè, thì bạn bè của bạn cũng chính là tăng bảo. Như vậy thì phải chọn bạn bè cẩn thận. Hãy chọn ngưỡng những người bạn bè tốt. Tôi có một người bạn bè rất là xấu. Như John Brady. Ngày nào ông cũng thực hành thiền định, yoga. Mà tôi cảm thấy áp lực. Tôi cái phần massage của tôi là còn anh ấy là anh 69 tuổi à, John là 69 tuổi và Mai massage à, thì khi mà tôi rất là thích massage và nhân viên massage nói rằng cái anh ông này không biết bao nhiêu tuổi mà đây là cái người khỏe mạnh nhất mà tôi đã từng massage. Nhưng mà anh ấy là một người bạn tốt. Tôi bị áp lực nhưng tôi vẫn phải thực hành yoga mỗi ngày. À, nhìn anh ấy trông rất là tốt, khỏe mạnh, nên tôi cần phải làm như thế. Thành ra đây chính là người bạn Pháp, Pháp bảo của mình. Đó là một cái áp lực tốt. Họ luôn luôn làm tất cả mọi điều tốt. Họ thực hành thiền định. Họ không làm tổn thương cơ thể của họ. Thì đôi khi tôi cảm thấy là tôi không có một cái cơ thể mà tôi chỉ có một chiếc xe hơi thuê đi thuê thôi. Khi mà tôi sinh ra là tôi đến sân bay và tôi có một cái xe hơi đi thuê, đi mượn. Tôi phải cần phải giữ gìn nó, tôi không biết là mất bao nhiêu năm. À, tôi không biết là còn bao nhiêu dặm nữa mà tôi cần phải sử dụng. Nhưng đây nó giống như một chiếc xe hơi đi thuê vậy. Đôi khi chúng ta sẽ cần phải trả lại. À, cái thời điểm mà bạn nhận chiếc xe hơi từ sân bay và đến một thời điểm nào đó bạn phải trả lại chiếc xe hơi này. Bạn trong thời gian đó bạn phải chăm sóc chiếc xe hơi này mà không được làm tổn thương nó. Thì đó có nghĩa là nếu bạn có bạn bè tốt, bạn pháp bảo thì bạn sẽ có những thói quen tốt. À, tôi không có một người bạn tên John mà thực hành yoga gần như là mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà tôi đi du lịch với John đó, thì tôi có áp lực là tôi phải thực hành yoga mỗi ngày. Và Orit á, à, có tôi và Orit đi ăn sáng với nhau. À, tôi và Scott ăn pancake, ăn bánh xèo, ăn bánh cappuccino, uống cà phê cappuccino rồi uống nước cam. Nó không có tốt lắm. Ores sẽ đến ngồi giữa chúng tôi với một cái dĩa xà lách nhỏ mà chúng tôi nhìn. Chúng tôi cảm thấy là mình bị áp lực bởi cái ta pháp bảo đó, pháp. Và đôi khi chúng tôi em phải ăn xà lách. Bạn nên chọn bạn nào? Đó là cái thứ ba. Với đó hãy cẩn thận khi mà mình về cái cách mình chọn bạn. Nếu bạn bạn uống rượu á, họ sống bằng cái KFC á, bạn biết đấy, họ làm thì họ làm rất là nhiều cái điều xấu bông thì. Và trong cái lời giữ giới này, phần giới này á, thì chúng ta tìm những người bạn mà Pháp bảo mà cũng áp dụng 4 bước gieo hạt, thì lúc đó chúng ta sẽ có những thói quen tốt. Tôi có một cái lớp, có con trong cái lớp học trong 15 năm. Và tôi dạy cho trẻ con làm 4 bước gieo hạt. Và một ngày cái máy lạnh bị hỏng. Và tôi và một giáo viên khác phải leo lên thang để mà sửa cái máy lạnh đó. Và một đứa trẻ bông nó phải giữ cái quần của tôi. Khoan, để thầy giữa máy đã. Không, thầy, thầy, thầy. Để thầy sửa máy lạnh nha con. Thầy à. Cái gì? Đó không phải là cái cách để sửa máy lạnh. Thầy nên đi đến nhà hàng xóm á, xem coi máy lạnh của họ có bị hư hay không. Hãy sửa máy lạnh cho họ đã. Nó là 10 bạn 4 bước á. Và trong cái lời giữ giới này, cái giới này á, từ từ à, chúng ta hãy ở gần những người bạn mà luôn áp dụng 4 bước, thực hành 4 bước gieo hạt. Điều đó không có nghĩa là bôn là mình sẽ đến gặp những người bạn khác mà mình nói rằng anh không có áp dụng 4 bước gieo hạt, tôi không có làm bạn với anh nữa. Nhưng mà cái đó là anh sẽ làm, bạn sẽ phá vỡ cái giới thứ hai. Tức là mình không được phép làm tổn thương bất kỳ ai cả. Hiểu không à? Và vì vậy, và trong hệ thống này, chúng ta không có cần phải áp dụng 4 bước mà không vui. Anh phải áp dụng cái này. Đặc biệt là đối với gia đình của mình. Đừng có làm phiền gia đình của mình với cái pháp của mình. Nếu mà họ muốn lắng nghe thì mình hãy nói với họ. Thì nếu mà họ thích là Kanashi thì lúc đó mình nói mình sẽ giúp họ sao? Khi đến thời điểm tốt. Đó là cái giới thứ ba. Tìm những người bạn tốt. Bạn tốt là sao? Họ hiểu về hạt giống. Ừ, đó, được không? Ừ. Đó là bạn tốt. Và đến cái phần mà cái phần tích cực, cái đầu tiên là cái giới tiếp theo là cái pháp Phật bảo. Và cái giới này nó là thì bất kỳ lúc nào mà bạn nhìn thấy bức tượng tranh vẽ hay là bất kỳ bức bức vẽ nào về Phật, của Đức Phật, của Bồ Tát, thì bạn phải tôn trọng những cái đó giống như là bạn tôn trọng Đức Phật vậy. Ví dụ như trong tiếng Tây Tạng, nó không có từ tôi sẽ đi đến, tôi không có từ, nó không có cái từ nó gọi là phải tôi đi đến chùa đình đền để mà tôi viếng mà những cái tranh hay tượng, bức tượng mà mình nói mình đến là mình đến mình để mình gặp, mình đến đến đình đền để mình gặp. Thì cho dù cái hình của hình ảnh của Đức Phật có đẹp hay là xấu, à, chứ đừng có nghĩ là nhìn cái hình Đức Phật này là nhìn là tăng này là 100 rồi, hay là làm bằng vàng thì mình sẽ cứ khấn vái, là nhìn già thì mình phải khấn vái, mình phải tôn trọng, không phải như thế. À, thì lúc đó mình đang không có tôn trọng cái vị Phật mà mình đang tôn trọng cái vàng, cái tiền bạc đó. Bất kỳ hình ảnh nào, dù là tốt hay xấu, dù cho là rẻ tiền hay đắt tiền. Và mình cũng không được phép nói. Trời ơi, cái hình bức Phật này sao xấu thế? Không được. Mình không được phép nói điều đó. Khi mà mình đã đưa ra cái lời thề này, lời ước giới này rồi, mình nói, ai đó nói là tôi thích cái bức tranh này, Phật này, bức tranh Phật này, và nó nói là cái người này rất là có kỹ năng, cái người già. Rồi chúng ta có một cái từ câu chuyện đùa về trong cái pháp, và bất kỳ một cái bức tranh nào, nhà cái người này vẽ cũng không có được tài năng lắm. Chúng ta có thể nói điều đó. Và tôi sẽ nói sâu hơn về cái pháp bảo này. Khi chúng ta nhìn thấy tính không trực tiếp, thì lúc đó trong vòng 20 phút là tâm thức của bạn là ở trong một cái thực tại tế tế cao hơn. Và khi bạn bước xuống, đi xuống, bạn vẫn còn thiền định. Nhưng mà lúc đó tâm thức của bạn không còn trong tính không nữa. Thì lúc đó bạn có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Tôi kể cho bạn nghe một cái. Tôi đã nói với bạn nghe một cái rồi. Bạn nhìn thấy tất cả mọi người trong cái vũ trụ này. Thì tất cả những cái này nó được gọi là tứ diệu đế. Và một trong số đó, là cái cách bạn nhìn cái tranh của Đức Phật đó, nó sẽ khác với lại những người khác. Bởi vì bạn đã gặp Đức Phật trực tiếp. Đó là sai lầm tốt. Thì tôi thì nó nói các bạn gặp Đức Phật trực tiếp, nhưng mà cô ấy dịch là cô gặp tính không trực tiếp. Đây là cái sai lầm tốt. Tại sao? Khi mà bạn nhìn thấy tính không thì là bạn có nghĩa là bạn nhìn thấy Đức Phật. Nhưng mà đó là số 4. Sau đó, khi bạn nhìn cái tranh của Đức Phật, thì lúc đó là khi họ nhìn thấy là họ trong trong tâm của họ là họ đã sẽ thực tế, và họ sẽ lại và họ quỳ lại từ trong tâm của họ. Bởi vì họ biết đó là người thật. Và thật sự họ có đặt một người bên trong cái tranh đó. Và một người Aya thật sự sẽ ngồi trên ghế, họ sẽ ngồi và sẽ nhìn, sẽ sẵn sàng ngồi quỳ xuống và ở trên trên mặt đất để mà lại Phật. Khi mà họ thật sự hiểu được tính không, họ nhìn thấy tính không. Và đó là cái niềm tự. Rồi đó là cái phong tục, đó là cái phong tục đầu, đó là cái phong tục mà nhìn thấy được cái tạo thành một cái phong tục là kính trọng Đức Phật. Và ở bên Mỹ nếu mà bạn thật sự bạn có một cái sự giảng dạy đúng. Thì lúc đó thì người ta sẽ nói rằng cái anh chàng này là có vẻ là một cái video. Và bạn có hai chọn lựa. Bạn quên họ đi và bạn chỉ làm những điều đúng đắn. Và có một cái ví dụ rất là nổi tiếng. Nếu thầy của bạn là một giờ nữ, một người phụ nữ và bạn là đàn ông và bạn là nhà sư. Và nếu mà thầy giáo của bạn lại là một người phụ nữ và người đó lại có gia đình thì chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra. Thì cái người giáo viên tôi chính của tôi lại là một người phụ nữ có gia đình. Nhưng mà trong số giữa những nhà sư thì bạn cũng đâu có muốn gây vấn đề, gây phiền toái. Bạn có thể đi như thế này. Được không? Nhiều người bạn. Thì nhiều bạn tôi nói là cái Michael là già đi rồi. Ông ấy luôn luôn làm rớt viết của mình. Số 4. Thì khi mà mình vào đình đền chùa gì đấy là mình phải luôn luôn như thế này. Mình có đi vào một cách nghênh ngang như thế này ha. Ngó giáo giác như thế này mà phải vô và đi vào với một tư thế như thế này. Thì các Phật tượng Phật thì có những cái ngón tay như thế này, đặt cái ngón tay bên trong giấu giấu cái ngón cái bên trong ha, giống như là mình có cái gì đó bảo quý báu mình giấu bên trong, giống như là kim cương vậy. À, khi bạn đi vào thì bạn phải ninh như thế này, bởi vì một ngày nào đó họ sẽ xuất hiện sống trước mặt bạn, sống động trước mặt bạn. Đó là số 4. Chúng ta không được phép đặt cái tranh Phật ở trên mặt đất hoặc là bước lên đó. Nếu mà tranh của Đức Phật mà bị xé rách hoặc bị cũ rồi á, bị rách hoặc cũ thì không được quăng nó vào thùng rác cùng với những cái bánh pizza. Thì chúng ta phải đốt nó theo thủ phong tục là mình phải đốt nó với sự kính trọng. Không được đổ chung với rác, quăng vào thùng rác. À, tương tự với lại cái cuốn sách mà Inanda mà. Không được đặt sách, sách pháp bảo cũng vậy, cũng không được đặt lên sàn nhà. Thì hãy đối xử với sách như pháp bảo như là cái Phật vậy, với lại như là Phật vậy. Số 5. Khi bạn nhìn thấy bất kỳ cái điều gì, tôi phải làm giống như tôi nói. Không được đặt bất kỳ mà đặt lên sàn nhà. Ngay cả tờ báo cũng vậy. Hoặc là tạp chí. Bạn thấy tôi chỉnh sửa ngay lập tức khắc phục. Không được đặt lên sàn nhà. Tại sao? Bởi vì bây giờ mặt đất cũng không có đến nỗi tệ lắm. Bởi vì khách sạn là chùi rửa mỗi ngày, chà lau chùi mỗi ngày. Nhưng mà trong cái thời đại của Đức Phật á, và trong thời đại của Jesus á, thì không có những cái con đường đẹp. Thì tất cả những cái đồ trên đường là rất là đầy 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 bùn và mọi thứ rất là dơ bẩn. Và có một câu chuyện về Jesus, và cái ngày cuối cùng mà Jesus còn sống, một cái ngày mà trước khi Jesus chết á, thì mà cái điều đầu tiên á, là Jesus đã rửa chân của đệ tử học trò của mình. Điều đó có nghĩa là thì cái sàn nhà trong cái thời đại của Đức Phật là cái sàn nhà cũng được xem là rất là bẩn. Và chính vì vậy mà chân của mình cũng được xem là rất là bẩn. Ngay cả bạn vừa mới rửa chân sáng nay. Cách đây nhiều năm tôi đến Thái Lan. Họ bán rất là nhiều đá quý ở đây. Và sếp của tôi nói là đến Thái Lan và bắt đầu mở văn phòng mới. Nhưng mà con đâu có biết ai đâu. Thì nó nói tạm biệt. Và tôi đến đây. Đến Bangkok. Tôi không biết bất kỳ ai cả. Hay là một người. Trên cả đất nước này. Và tôi giả định là phải thuê 100 người. Tôi được. Và tôi đi đến một cái nhà hàng mà đông đúc nhất mà tôi có thể tìm được. Và tôi quan sát xem nhân viên nào có thể xử lý nhiều đơn hàng cùng một lúc. Và tôi tìm người đó, tôi thuê người đó. Và chúng tôi đã bắt đầu một văn phòng lớn ở đây. Và nó tồn tại khoảng 25 năm. Và mỗi năm nó kiếm doanh thu của nó là 20 triệu đô. Và đôi khi tôi đưa cái người nhân viên đó đến văn phòng ở New York. Và thật sự có một nhân viên, đặc biệt là với một nhân viên rất là giỏi. Đó là cái tên ha, Samakamitu. Cô ấy làm việc rất là chăm chỉ. Và tôi thật sự là phải nhờ vào cô ấy, trông cậy vào cô ấy. Và một ngày cô ấy đến gặp tôi, cô ấy nói là bắt đầu cô ấy, một ngày cô ấy đến gặp tôi và nói là cô ấy cần phải từ chức. Thật sự đừng từ chức, tôi thật sự rất là cần cô. Không, tôi quyết định rồi, tôi từ chức. Tôi hỏi tại sao. Cô ấy nói rằng mọi người trong văn phòng này ghét tôi. Tôi nói không, mọi người yêu thích cô mà. Không, họ ghét tôi. Tôi hỏi tại sao. Bởi họ luôn luôn chỉ ngón chân vào tôi như thế này nè. Như vậy đó. Không không. Đây là cái phong tục của người Mỹ mà. Không, họ hiểu, họ hiểu. Chân rất là dơ. Thì khi mà bạn chỉ cái ngón chân vào ai đó, bạn đang sỉ nhục họ. Và cô ấy từ bỏ tư chức. Được không? Điều đó có nghĩa là thành ra đừng có đặt gì đồ gì trên sàn nhà hết. Nhưng mà còn cái giấy vệ sinh mà mình viết lên đó thì sao? Trong cái phần địa giới này á, thì chúng ta cũng sẽ đối xử với giấy toilet đó là giống như là kinh chăng kinh vậy. Thì cái xe à, quá nhiều. Không, thật sự. Tại sao? Thì bởi vì Đức Phật sử dụng nó, sử dụng những cái chữ cái IBC, tất cả những cái từ Trung Quốc. Thì Đức Phật là sử dụng những cái tờ giấy này vô online. Thì những cái tờ giấy này được xem là thiêng liêng. Mặc dù những tờ giấy này nó nằm ở trong cái toilet và là giấy cuộn trong toilet. Thì nếu mà chúng ta cũng không được quăng thư từ ở trong cái toilet trong hay là trong thùng rác ha. Và tất cả những cái mọi người là có cái thùng rác. Một cái là để dùng để được từng thực phẩm hay trái cây bị hư bỏ đi. Và còn những cái còn lại, một cái thùng khác đó, dùng để chứa những đồ khô, rác khô. Và họ sẽ đốt những cái mà họ viết lên đó. Họ không quăng vào thùng rác. Đôi khi nó không thực tế hay là không làm được, không khả năng làm được. Nhưng mà cũng không làm phiền người thân của mình. Đừng có nói là thôi không, cái này là đừng có quăng vào thùng rác. Thì chúng ta nhớ là chúng ta đối xử với người thân của mình bôn đối xử tôn trọng. Mình có thể là và mình làm như thế này xong mình quăng đi thì cũng được. Mình thể hiện cái sự tôn trọng rồi mình mới quăng đi. Đó là cái số 5. Hãy tôn trọng thư từ. Thì ngay cả ở tu viện của Tây Tạng, bạn không được phép để cây viết lên trên sàn nhà. Bởi vì bạn dùng nó để bạn làm ra giấy. Thật sự là giấy nó có thể bảo vệ mọi người từ về sức khỏe cũng như là từ khỏi động vật. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa rồi chúng ta nghỉ giải lao. Thì cái việc mà chúng ta cũng tốt khi mà chúng ta giải thích tất cả hợp đồng kỹ càng trước khi bạn quyết định ký. Số 6. Ở Ấn Độ, nhà sư hay là Nico, thì họ mặc cái đồ trang phục như thế này màu cam, áo cà sa màu cam. Đây là những cái màu sắc mà chung của Chư Tăng và Nico. Thì ở trong cái Tây Tạng tôi gọi là Nunga Mắt. Và nó có một cái đất, một cái chữ đất đặc biệt. Đất là có con vịt đặc biệt. Nó có màu sắc như thế. À, có màu sắc của lông vịt trên cái màu trên cái áo cà sa đó. Và đó là một cái áo mà cà sa nó có màu đầy màu sắc. Và ở Tây 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 Tạng đó, họ những người ta mặc những cái áo cà sa màu con vịt, màu lông vịt thì chúng ta phải tôn trọng những cái màu đó. Và nếu chúng ta nhìn thấy những tấm vải mà có màu sắc này, bạn cũng không được phép quăng những tấm vải đó trên cái mặt đất, trên sàn nhà. Và khi bạn nhìn thấy thì lúc đó bạn hãy nghĩ đến cái Tăng Bảo. Ai là Tăng Bảo? Đó là những người đã nhìn thấy tánh không trực tiếp. Khi bạn nhìn thấy màu sắc đó thì ở Mỹ á, thì là nhiều cái đội bóng họ mặc cái áo màu vàng này, màu. Và trong cái một nhà hàng tôi thấy một cái đội bóng của Mỹ á, mặc cái áo màu vàng và lập tức tôi chắp tay như thế. Và mọi người bắt đầu nhìn tôi. Thì đó cũng ổn. Đó là số 6. Bây giờ chúng ta sẽ còn 4-6 cái tích cực. Thì chúng ta sẽ là giải thích sau giờ giải. Chúng ta bắt đầu. Nếu mà chúng ta không kết thúc được trong chương trình này phần này ngày hôm nay bông thì chúng ta sẽ kết thúc vào lần tới. Bây giờ tính số mấy? Số 7. Và cái 6 cái điều khoản sau á thì được chia sẻ bởi là cả Tam Bảo luôn, bao gồm cả Ti Bảo, Tam Bảo. Cái đầu tiên á và luôn luôn cầu thỉnh nguyện sự bảo vệ, luôn luôn lặp đi lặp lại bên trong tâm thức của bạn, trong tâm trí, trong tâm, trong tim của bạn. Khi tôi làm việc trong ngành kim cương, tôi phải đi xe buýt lên New York. Nó mất 2 tiếng đồng hồ. Mỗi tuyến đường, mỗi lượt là 2 tiếng đồng hồ. Và trên đường đi, tôi muốn sử dụng thời gian của mình. Tôi cũng là quy y và tôi cũng nương tựa Tam Bảo và không cần phải chắp tay. Nhưng mà trong tâm trí của tôi á, đặc biệt là khi mà giao thông nó quá tệ á, thì cái những cái giao thông tệ thì cũng rất là tốt. Chúng ta cần phải hiểu điều đó. Giao thông tệ cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Thì tôi nghĩ là Đức Phật là tạo ra những cái tình trạng giao thông tồi tệ như vậy. Tại sao? Khi bạn đến văn phòng trễ, bởi vì do nguyên nhân là giao thông, và sếp hỏi là tại sao đến trễ, mà có thể nói là giao thông kẹt xe, thì lúc đó ông ấy sẽ ổn, không có bực bội. Bởi vì ông ấy cũng bị đi trễ, bị kẹt trong giao thông như thế. Nếu mình nói mình đến trễ bởi vì mình kẹt do thiền định á, thì người đó sẽ nổi giận. Thì mình lấy lý do kẹt xe là một cái lý do tốt. Thì trong lúc kẹt xe mình có thể thực sự ngồi thiền định được. Và khi mà chúng ta cảm thấy vui khi mà bị kẹt xe, chúng ta có thể thỉnh sự giúp đỡ, cầu xin sự hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ trong tâm thức của mình. Và bất kỳ một cái gì mà bạn suy nghĩ, thì chúng ta có thể cầu xin sự giúp đỡ. Giả sử như ngày hôm nay tôi có một cái cuộc họp quan trọng với người sếp. Tôi biết là người có thể là đọc được cái suy nghĩ của tôi. Hãy giúp tôi có sức mạnh ngày hôm nay. Cho tôi sức mạnh ngày hôm nay. Điều đó cũng được. Và làm luôn luôn cầu xin điều đó thường xuyên. Luôn luôn cầu xin sự bảo vệ. Thì hãy tạo nó thành một cái thói quen. Đó là cái hợp đồng, cái phần điều khoản số 7. Và cái lời giữ giới, cái giới thực tế là khi mà chúng ta cầu xin sự giúp đỡ, mà nhớ là cũng phải nói là trời ơi, người rất là tuyệt vời. Đó là hợp đồng thực. Bạn phải nghĩ đến cái tuyệt mà họ tuyệt vời, thế các ngài tuyệt vời như thế nào. Cũng như là mình nói là pháp bảo thực sự là tuyệt vời. Đó là cái tâm thức của một người nhìn thấy tính không trực tiếp, đúng không? Đó là pháp bảo thực sự. Và là mà tăng bảo. Mà đó là tâm thức của một người tăng bảo. Mình người đó rất là tuyệt vời, người rất là tuyệt vời. Tại sao? Bởi vì họ có thể nhìn thấy tất cả mọi sinh vật trên vũ trụ này trong vòng 5 phút. Điều đó rất tuyệt vời. Và họ muốn, và các ơn trên luôn luôn tìm cách giúp đỡ mọi người. Và sau khi bạn nhìn thấy được tính không trực tiếp rồi, thì bạn sống cuộc đời của bạn còn lại, bạn không bao giờ than phiền một bất kỳ một điều gì nữa. Sếp luôn luôn là, tại sao lại trễ trễ, tại sao lại trễ trễ? Và tâm thức của bạn biết rằng, thậm chí bạn biết rằng, anh bạn à, tôi vừa mới nhìn thấy mọi chúng sinh trên cái vũ trụ này. Tôi nhìn thấy tôi biến thành Đức Phật. Thì những người Aya thì sẽ trở thành Đức Phật. Anh bạn à, tôi trễ có 5 phút thôi mà. Nhưng mà tôi sẽ là vị Phật kế tiếp ha, tương lai trong cái thế giới này. Tôn trọng tôi một chút đi chứ. Tôn trọng. Và vị Aya này á là Tăng Bảo. Thì hãy nghĩ là họ tuyệt vời như thế nào và yêu cầu giúp đỡ từ họ. Và đồng thời làm cho người sếp của mình cũng cảm thấy là mình là người tuyệt vời. Và số 8. Bất kỳ lúc nào bạn ăn hay uống, ví dụ như là nước, tôi đang uống nước cam chẳng hạn, thì bạn cần phải cúng dường, cúng dường Tam Bảo trước khi mình uống và biến nó thành một cái thói quen. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cúng dường. Hãy lặp lại theo tôi. Ôm á hùng, không phải là hum hồ, cái miệng không có đậu ngậm lại. Ôm, khi bạn đọc chữ ôm thì miệng gấp môi bạn ngậm lại bởi vì có chữ m trong đó. Ôm a hù 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 hù, đó là cái phát âm đúng. Đọc 3 lần. Ôm ma hùng, ôm ma hùng, ôm ma hùng. Sau đó là uống thôi. Đó là cách cúng dường, cúng dường ở trên. Và có những cái bài cúng dường nó đọc dài hơn, bạn cũng có thể học nó. Và tôi đã ghi ra cách đây nhiều năm rồi. Chin May có không? À, cô ấy sẽ tìm tìm nó. Nhưng mà tôi thích cái câu ngắn nhanh hơn, câu ngắn gọn hơn. Ôm ma hùng, 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 ôm ma hùng. Đã dễ hơn nhiều. Đấy là một cái phong tục rất là tốt. Tôi có một người bạn là Lama. Thì anh ấy lên máy bay và họ phục vụ ăn tối, đồ ăn tối. Mà bắt đầu anh ấy bắt đầu đọc tụng. Mà tôi bắt đầu nhìn. Và thậm chí anh ấy cũng không có kết, ông ấy cũng không có kết, chưa kịp kết thúc trước khi máy bay hạ cánh. Mà cuối cùng là những người phục vụ họ mang dọn dẹp thức ăn đi. Nói à cũng ổn. Tôi đã cúng dường rồi. À, Buddha ăn thì còn tôi không ăn cũng không sao. Bạn không có cần phải làm một cách cầu kỳ như thế. Vì sao mà ôm ma hum. Là thật sự là nó chỉ cần như vậy thôi là cũng đã đủ rồi. Thì cái điều đó nó cho mình biết rằng mình có nhớ đến Tam Bảo. Giống như là một cái lời cảm ơn là bảo vệ cho con. Giống như là mình có cái bánh donut vậy. À, cảm ơn đã bảo vệ con vậy đó. Bây giờ số 9. Nếu bạn có bạn bè có vấn đề thì bạn có thể hướng dẫn họ 4 bước. Với là đó là cái sự bảo vệ thực sự. Liệu bác sĩ có bảo vệ được không? Có thể. À, người đàn ông đưa thư ha. À, có thể là giao cái sự bảo vệ đến cho mình. Để bạn bạn giao cho chính mình. Nếu bạn có bạn bè, người nào đó đang ốm rất nặng, đang có hoặc là đang có vấn đề với chồng hoặc vợ, tại vấn đề về tài chính, Thì khi bạn nói với họ về bốn bước á, thì bạn đang nói cho họ biết về tam bảo rồi. Vậy đó, hãy chia sẻ với sự bảo vệ với người khác. Nếu họ thật sự nếu họ thật sự có vấn đề nghiêm trọng đó, thì bạn hãy dạy họ bốn cái năng lực để loại bỏ hạt giống xấu. Bốn bước làm thế nào để gieo hạt bên trong. Còn cái mà bốn năng lực là để làm sao lấy hạt giống xấu ra, mà khi bạn chia sẻ với họ đó thì bạn đang giữ cái giới số 9. Bạn giúp họ để có được sự bảo vệ thực sự. Đó là cái số 9. Một lần nữa, nên nhớ, đừng có làm phiền người khác với cái pháp của bạn. Anh cần phải có được cái sự bảo hộ, bảo vệ. Thì bạn làm phiền họ thì họ sẽ làm ngược lại. Thì họ sẽ bất kính với lại Đức Phật. Do đó đừng có làm phiền người khác với cái pháp của mình. Có lẽ là tôi đọc Omahum nhanh quá. Và cái số 10. Thì là chúng ta cần phải đọc cái cầu xin sự bảo vệ đó là 3 lần vào ban ngày và 3 lần vào ban đêm. Nếu mà chồng bạn gọi bạn là Phantom đó, thì bạn phải đọc 6 lần, ít nhất 6 lần một ngày. Bạn có thể giữ cái giới này. Bởi vì nếu bạn không trả lời, bạn đang bảo vệ chính mình. Rõ không? Thì bạn cần phải tìm những cái người mà hay gây phiền toái để mà ở gần họ. Thì lúc đó bạn là sẽ là giống như thế này. Thì tốt nhất là chắc chắn là không có gieo thêm hạt giống kia cho mình. Và bạn đang bảo vệ chính mình. Nếu bạn hiểu được cái bút, nếu bạn hiểu được câu chuyện cái bút thì bạn sẽ không có vấn đề gì với cái giới thứ 10 này. Mỗi nhiều ngày, nhiều lần trong ngày bạn sẽ không luôn luôn kiểm soát được tâm trí trí của mình, cảm xúc của mình, bạn sẽ không gieo những cái hạt giống xấu, không tạo ra những cái hạt giống xấu. Và đó chính là sự bảo vệ. Có một vị Lama đến miền Tây Trung Quốc, từ Ấn Độ đến miền Tây Trung Quốc. Thì tên ông ấy là Atisha. Và ông là người rất là nổi tiếng ở Ấn Độ. Ông sống cách đây khoảng 1.000 năm. Và những người ở miền Tây Ấn Độ, ở Trung Quốc là mời ông ấy rất là nhiều lần. Nhưng ông ấy không đến. Nhưng mà cuối cùng rồi ông ấy lại đến. Và ông ấy có rất là nhiều ngàn sinh học trò, đệ tử. Nhưng mà cái người mà ông chọn để mà giúp đỡ ở Tây Tạng á, cái người đó thật sự rất là ngốc nghếch và rất là phiền toái, bực bội. Và bất kỳ điều gì mấy người đã nói ra là đều ngu ngốc nghếch, luôn luôn giận dữ. Và ông ấy mang cái người đệ tử này đi theo mình khi đi giảng ở bên Trung Quốc. Và người Tây Tạng bắt đầu một ngày hỏi vị Lạt Ma là: "Thầy biết đó, ở đây không, chúng tôi không có ý nghĩa là bất kính với lại thầy, nhưng mà chúng tôi có một câu hỏi." "Câu hỏi là gì?" "Thầy có hàng ngàn sinh viên học trò, tại sao là thầy lại mang cái người đệ tử này với mình, đi mình đi cùng mình. Cái người này rất là hữu ích đấy. Người này cứ mỗi một phút mà làm cho tôi rất là bực bội. Tôi nói là tôi có thể nghĩ đến Tam Bảo mỗi ngày. Tôi có thể có được sự bảo vệ. Đến đi, đến từ tôi, đến từ tôi ha. Người học trò này đến từ tôi. Giả sử nếu mà bạn trúng số mà 3 triệu đô la đó, thì nhiều người có thể là không nói là tại sao không phải là tôi, không phải là tôi. Nếu bạn bị ung thư á, tại sao lại là tôi, tại sao lại là tôi. À, thì khi một cái chuyện gì xấu đó xảy ra thì bạn lại nghĩ đến cái cảnh. Chính vì vậy mà nên có một người bạn mà hay gây bực bội cho bạn á, ở bên cạnh bạn. Và có một cái câu ở bên Trung Quốc, Tây Trung Quốc, miền Tây Trung Quốc là. Và sau đó là cả một cả cuộc đời mấy lão mấy dạy với Đức Đại Lục Đề. À, mới nghĩ rằng nếu mà mình đến miền Tây Trung Quốc mình dạy thì mình cần phải học tiếng Tây Tạng. Và ông cũng đã học, dành thời gian học tiếng Tây Tạng. Một ngày họ đi bộ. Và ông ấy có một cái hạt hạt cát ở trong viên đá nhỏ trong giày của, và ông ấy mới tháo giày ra. Và cái người đệ tử, người Tây Tạng á, tại sao thầy lại cởi giày ra? Và ông ấy muốn nói rằng tôi có một cái hạt cà, hạt sạn nhỏ trong cái đôi giày, trong đôi giày của tôi. Nhưng mà rồi ông lại dùng sai từ. Mà nói là tôi có hai border. Có hai cái border ở trong. Rồi sau đó là những người Tây Tạng là cười phá lên, học trò người Tây Tạng cười phá lên. Mà họ nhìn, ông thầy nhìn hai họ. Mà bây giờ thì tôi có thể gửi cái học trò ngốc nghếch của tôi về nhà được rồi. Hiểu không ạ? À? Giờ có thêm học trò mới rồi. Bây giờ tôi có người vào đầu gây bực bội mới rồi. Chúng ta ở lại thêm vài phút được không? Rồi chúng ta có thêm hai cái nữa. Số 11, giới số 11. Khi bạn có vấn đề, bất kỳ điều gì bạn làm, thì hãy dùng 4 bước. Đó là sự bảo vệ. Bất kỳ điều gì, tiền bạc, mối quan hệ, sức khỏe. Nếu bạn không thể ngủ được, nếu bạn cảm thấy bị trầm cảm, tất cả những cái nhân viên ích kỷ, cái nhân viên ích kỷ thì đều như bất kỳ vấn đề gì thì cầu xin sự giúp đỡ bằng cách sử dụng 4 bước và hãy tạo nó thành thói quen với tất cả mọi thứ, ngay cả những việc nhỏ. À, tôi sẽ phải lái xe đến văn phòng của tôi sáng nay. À, tôi muốn chết ở trên. À, tôi không muốn chết trên đường đi. Trên đường đi làm. Thì như vậy trước khi bạn bước vào xe hơi á, thì lúc đó bạn chỉ nghĩ đến cái việc làm thế nào để giúp đỡ những người gặp rắc rối trên trong xe hơi. Tạo thành thói quen. À, dù tạo thói quen luôn luôn dùng 4 bước trong bất kỳ điều gì. Ngay từ đầu, khi lần đầu tiên bạn học 4 bước, thì bạn nên thử nghiệm xem nó có kết quả hay không. Chính vì vậy mà cái vị lạc ma ép tôi phải bắt đầu cái doanh nghiệp kim cương. Họ ông ấy không muốn tiền. Ông ấy không nhận tí tiền. À, vị Lama của tôi lấy cái Berkeley. Ông ấy đến bệnh viện. Tôi cố gắng là đưa cho thầy 100 đô. Thầy nói không. Ông không lấy tiền, thầy không lấy tiền. Những vị lạc ma thật sự là không cần tiền. Nhưng mà chúng ta là nương tựa Tam Bảo ha. Rồi số 12. Đây là cái rất là cụ thể. Đừng bao giờ từ bỏ 4 bước. À, không bao giờ được từ bỏ Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và có một cái điều, một cái ví dụ rất là đặc biệt trong cái hợp đồng này. Ngay cả một ai đó mà bắn đặt súng vào đầu bạn á, tôi cho bạn một cho tôi cho cô một người cái sự chọn lựa là nói một một là nói là tôi từ bỏ Tăng bảo, hai là bị bắn chết. Và cái phần trong câu này ở bông nó nói rằng à, với tôi đi, tôi sẽ không nói điều đó. Đừng có giận dữ. Ừ, anh dí tôi đi. Không có làm như vậy. Không phải là như thế. Không có hùng hổ như thế. À, cứ việc ha. Hãy tôn trọng họ. Được. À, dí tôi đi. Nhưng tôi không thể từ bỏ Tam Bảo được. À, Tam Bảo được. Tôi thà chết. Thậm chí ngay cả một cái câu đùa đi nữa. À, thì mình có thể nói đùa với bạn bè mình là tôi quyết định từ bỏ Phật bảo nhưng mà không phải là Pháp bảo. Thì giống như là tôi đứng mà tôi nói đùa vậy. Cái gì vậy cái xí? À, tôi nói đùa thôi mà. Là cái đó môn thì ngay cả cái việc nói đùa như vậy cũng không có được nữa. Ngay cả nói đùa cũng không được nói. Không bao giờ được từ bỏ. Thì không có nghĩa là chúng ta cầm giữ cuốn sách này mà nói bắn tôi đi. Nó không có ý nghĩa là như thế. Điều đó có nghĩa là bạn hãy sử dụng 4 bước trong bất kỳ tình huống nào. Có ai đó nói rằng giả sử. À, không có nói là bà đi gặp bác sĩ bôn không có cần giúp đỡ người khác. Mình người bệnh nào nếu không tôi bắn anh. Thôi bắn tôi đi. Chúng ta rõ không à. À, không có nói là tôi là Phật tử, anh bắn tôi, anh có thể bắn tôi được. Không phải như thế. Đó là nói về phonetic, về ngôn ngữ. Không phải là như thế. Bạn của bạn đến nhà bạn. À, thôi anh bị cảm lạnh nặng đấy, thành thôi thôi đi bác sĩ đi. Thì trên đường đi đến bệnh viện có thể dừng lại ở đâu đó để giúp một người nào bệnh, một cái bệnh viện nào đó để giúp một người bệnh. Thôi mà, đây là cái vấn đề vớ vẩn. Và một cách vui vẻ, theo một cách mà thân thiện á, bạn cần phải nói. Thật sự tôi muốn đi thăm chỗ bệnh viện này. À, chúng ta đến đó thì tôi sẽ mua cho anh một ly cappuccino. Tôi cần phải giúp đỡ một người. Đừng có theo một cách máy móc ngôn ngữ, cần phải là như thế này. Phải mà rất là vui vẻ, thân thiện. À, tôi rất là yêu thích anh bông nhưng mà tôi cần phải ghé bệnh viện để tôi giúp một người. Được không? Giờ chúng ta đã nghe hết toàn bộ hợp đồng rồi. Hãy nghĩ về điều đó trong vòng 2 ngày. Nếu bạn quyết định là giữ 10 những cái giới này, ai giữ danh sách? Thì hãy nói với lại cô ấy trong vòng 2 ngày. Tôi cần cái tên của chính xác của các bạn. Thì nếu bạn đăng ký sớm nó sẽ tốt hơn. Bởi vì tôi cần phải cho các bạn một cái tên đặc biệt. Có rất là nhiều người ở đây. Và tôi cần phải nghĩ đến từng người. Ai muốn cần cái điều đó? Thì có người hỏi là nếu trước đó tôi đã quy y rồi thì bây giờ tôi có cần phải quy y lại không? Thì bạn có thể làm lại. Nhưng mà có một điều bạn không thể nào mà hủy cái giới đó được trước khi bạn cho đến khi bạn chết. Nhưng mà may mắn là bạn có thể là đăng ký quy y lại. Thì nhiều người có thể nói rằng là tôi nếu tôi đăng ký đăng quy y lại thì tôi cần một cái tên mới à. Và tôi có thể cho các bạn một cái tên thật sự. Hassel. Anh ấy đến từ Mexico. Anh ấy có tới 6 tên lận. Mono, Mira, Tina, Madonna, Kitana. Bạn biết đấy. Bạn có thể có 4 cái tên, còn anh ấy có tới 6 cái lận. Tôi nói đúng không? Tôi thích cha mẹ của anh. À, tôi đã gặp cha của anh đúng không? Nó cũng ổn.